Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 29 tháng 11, thứ tư trong Chúa Nhật thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 12 đến 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng đặt dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở thành môn đệ của Đức Kitô nghĩa là chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường Đức Kitô đã đi. Đó không phải là con đường trải thảm, con đường của hoa hồng. Nhưng đó là con đường thật giá. Đức Giêsu đó chẳng mời gọi chúng ta: ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo đó sao? Con đường Đức Kitô đã đi cũng là con đường của người môn đệ. Con đường mà nơi đó người môn đệ bị loại trừ, bị thù ghét và ngay cả bị giết chết. Số phận của người môn đệ là thế. Những tông đồ của Đức Giêsu không chỉ được chia sẻ vinh dự loan báo tin mừng với thầy chí thánh, không chỉ được vinh dự chia sẻ đời sống của thầy, mà các tông đồ còn được vinh dự đổ máu đào để làm chứng cho thầy. Dọc dài dòng lịch sử hội thánh, biết bao vị thánh anh hùng đã tuẫn giáo, biết bao vị thánh đã can đảm hy sinh mạng sống của mình vì đức tin. Và chưa bao giờ máu của người Kitô hữu thôi đổ ra, chưa bao giờ người Kitô hữu thôi bị hách hại. Đây đó khắp nơi trên thế giới, chỉ vì tin vào Đức Kitô mà người ta vẫn đổ máu mỗi ngày. Máu đó không phải vô ích. Nói như giáo phụ Tertulliano, máu các thánh tử đạo làm trổ sinh niềm tin tôn giáo. Chính vì máu của các thánh tử đạo đã đổ ra, cho nên đức tin Kitô giáo càng được mạnh mẽ. Làm chứng không phải chỉ bằng lời nói, Làm chứng không chỉ là đời sống, mà làm chứng ở mức độ cao nhất chính là hy sinh mạng sống của mình. Các thánh tuấn giáo, các thánh tử đạo là những người đã anh dũng làm chứng cho Chúa Kitô. Các ngài xứng đáng được chia sẻ vinh quang của đấng đã chết và sống lại để cứu độ các ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin chúng ta lãnh nhận. Và hồng ân đó không phải là một quà tặng để chúng ta giấu kỹ, cất kín, nhưng là một hành trang để chúng ta dấn thân vào cuộc đời, có sóng gió, có khó khăn, có thử thách. Chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta can trường trước những thử thách gian nan, để chúng ta mạnh mẽ trước những thách đố mà đòi hỏi một lời chứng của những người môn đệ. Xin là chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn mà không chùn bước, không thối chí, không bỏ cuộc, để chúng ta trung tín đến cùng với ơn gọi là con cái, là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa, Chúa đã ban sức mạnh cho các thánh tông đồ, Chúa đã ban sức mạnh cho các anh hùng tử đạo, để các ngài trung tín với Chúa đến cùng trên nẻo đường chúng ta. Xin Chúa cũng ban sức mạnh cho tất cả và từng Kitô hữu chúng con, để chúng con cũng được mạnh mẽ, trung tín trong ơn gọi sống đời chúng ta của mình. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.
Băng qua những đồi cao, băng qua những chập trùng, ra đi anh người ơi, ra đi khắp mọi nơi loan truyền tin mới. Kéo leo những đồi cao, tâm tư luôn bừng reo, ra đi với niềm vui, ra đi mang niềm tin và tin mê. Xin ban cho con biết khát khao đi vào đời được Chúa. Bao la trong rừng xanh, qua con cứ lượn quay. Ra đi ơi người ơi, ra đi khắp mọi nơi bằng rừng lối suối. Hân hoan với hành trang, tình yêu cứ tự nhân. Ra đi với tình trời, ra đi giúp người người nhận biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cao rào các múa thương tin mừng nước trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha khả quan hơn. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco khả quan hơn, theo giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni. Trả lời câu hỏi của giới báo chí sáng hôm 27 tháng 11, ông Bruni nói rằng, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha là tốt và ổn định, ngài không bị sốt và tình trạng hô hấp được cải thiện rõ ràng. Ông cũng nhắc lại rằng chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã tới bệnh viện Gemelli ở đảo Tiberina, giữa sông Tiber của Roma, để chụp cắt lớp vi tính phổi và kết quả âm tính. Xác nhận ngài không bị viêm lá phổi nhưng chỉ bị khó thở. Để việc trị liệu hiệu quả hơn, bác sĩ đã đặt một kim để truyền thuốc kháng sinh qua đường mạch máu. Ngoài ra, để giúp Đức Thánh Cha phục hồi dễ dàng, một vài cuộc hẹn quan trọng của ngài dự kiến vào thứ Hai, ngày 27 tháng 11 được hoãn lại, để ngài dành thời giờ và nghị lực vào việc trị liệu. Những sinh hoạt khác, do nhiệm vụ hoặc dễ dàng hơn đối với tình trạng sức khỏe hiện thời của ngài thì vẫn được duy trì. Ví dụ sáng hôm 27 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Paraguay, ông Santiago Peña Palacios tại dinh tân tòa. Sau đó Tổng thống đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong hai cuộc gặp gỡ, các vị đã đề cập đến mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Paraguay, đặc biệt chú ý đến chương trình của tân chính phủ nước này trong việc chống lại nạn nghèo đói. Ngoài ra, các vị cũng bàn tới những đề tài có liên quan tới nhân loại, như việc bảo tồn môi trường, tình trạng các nước trong vùng Trung Mỹ và sự dấn thân kiến tạo hòa bình giữa các dân nước. Tổng thống Santiago Peña, năm nay 45 tuổi, vốn là một nhà kinh tế. Ông làm Tổng thống Paraguay từ ngày 15 tháng 8 năm nay và thuộc đảng Colorado. Paraguay rộng hơn 405.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có hơn 6 triệu người, trong đó 91% là tín hữu Công giáo, thuộc 11 giáo phận và 2 địa phận đại diện tông tòa.
Tin Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa bày tỏ hy vọng vào tương lai. Các vị lãnh đạo Công giáo Latin ở Thánh Địa hy vọng cuộc đình chiến và trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas trong những ngày này mở ra một hiện tượng hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista di Zambala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, tin rằng để vượt thắng chiến tranh tại Trung Đông, cần phải mang lại cho người Palestine hiện tượng một quốc gia riêng. Sự trao đổi thành công các con tin và tù nhân chứng tỏ rằng con đường để giải quyết xung đột không thể là chiến thắng quân sự tuyệt đối. Đức Hồng Y nói, giải pháp không thể ủy thác riêng cho quân đội mà thôi. Các nhà chính trị phải tái làm chủ tình hình và cống hiến những triển vọng cho tương lai, vì quân đội không thể cung cấp điều này. Trong hiện tượng đó, các cuộc đàm phán thành công để giải thoát con tin và tù nhân mở ra những triển vọng chính trị cho Gaza sau chiến tranh. Về phần cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cũng bày tỏ hy vọng một giải pháp chính trị cho vấn đề Israel-Palestine. Cha nói, tôi không biết giải pháp cụ thể có thể là giải pháp hai quốc gia hoặc điều gì khác, nhưng chắc chắn là phải nhìn nhận quyền hiện hữu của cả hai dân tộc. Tuyên bố với đài Vatican, cha Patton nhấn mạnh rằng cần phải tiến từ ngôn ngữ của vũ khí tới cuộc thương thuyết. Trong việc ngưng bắn và trao đổi tù nhân và con tin, cha thấy tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế, nhất là sự can thiệp của một số nước. Trong bối cảnh vi thảm đang sâu xé Trung Đông, tiếng nói thiết yếu chính là tiếng nói nhân đạo, tiếng nói của lương tâm con người, vì nó nêu bật giá trị khôn sánh của mỗi người. Nếu không có những sắc thái trấn an và an ủi của tiếng nói nhân đạo, người ta không thể đi xa, và chẳng vậy, người ta sẽ thu hẹp tất cả vào những tính toán, quân bình quyền lợi và sử dụng bạo lực. Trong bối cảnh này, cha bề trên Patton cũng nói đến vai trò của các tín hữu kỳ tổ. Cha cho biết tại thánh địa, các kỳ tổ hữu một cách nào đó tượng trưng lương tâm và là một cây cầu giữa hai thực tại, vì kỳ tổ hữu thuộc về cả hai bên. Cha nói, chúng ta có các tín hữu kỳ tổ tại Israel, Gaza và miền Tây Jordan, và vì thế họ thi hành một chức năng tuy giới hạn nhưng có ý nghĩa. Thánh địa đang cần ánh sáng, cần nên làm dậy tiếng nói của lương tâm trong xã hội Israel cũng như Palestine, nơi cần có những tiếng nói thể giá, không những nơi các Kitô hữu nhưng cả nơi người Hồi giáo, có thể đề nghị một hành trình không những ôn hòa nhưng cả hòa giải. Điều này áp dụng cho cả hai bên.
Tin Berlin, Đức Quốc. Chính phủ Đức tố giác gia tăng vi phạm tự do tôn giáo. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức công bố phúc trình thứ ba và qua đó bày tỏ quan tâm vì có gia tăng những vụ vi phạm quyền cơ bản tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới. Phúc trình được công bố hôm 23 tháng 11 vừa qua trong cuộc họp báo ở Berlin do ông Frank Schäuble thuộc đảng xã hội SPD đại diện của chính phủ. Ông cho biết có nhiều nhóm tôn giáo bị gạt ra ngoài lề, không hữu hình đủ, quá ít đại diện về mặt chính trị và bị phân tán về xã hội. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, phúc trình nói về tình trạng tự do tôn giáo tại 41 nước trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, trong đó có nước Afghanistan, Ả Rập Saudi, Nga và Trung Quốc. Phúc trình đặc biệt nói đến những tội ác chống người Yazidis ở Iraq, người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương, Trung Quốc, người Rohingya ở Myanmar, và chứng tỏ rằng họ là những người bị vi phạm nhân quyền vì tín ngưỡng và vũ trụ quan của họ. Những cuộc bắt hại nhất loạt, tấn công, trục xuất, hãm hiếp tập thể, bắt làm nô lệ, giam cầm hoặc giết hại cũng là điều xảy ra cho các tín hữu Hồi giáo Shiite ở Afghanistan, Kitô hữu ở Pakistan, tín đồ đạo Baha'i ở Iran và một phần ở Yemen, cũng như những người trở lại đạo và vô thần tại các nước có đa số theo Hồi giáo. Các thổ dân bản địa, với linh đạo riêng của họ, cũng đặc biệt bị kỳ thị. Ủy viên của Chính phủ Đức về Nhân quyền, bà Louise Ambe, thuộc Đảng Xanh, nhấn mạnh rằng cần có một sự tự kiểm thảo về lịch sử thực dân của Đức. Hoạt động truyền đạo nơi các nhóm thổ dân là một trong các khía cạnh, từ đó nảy sinh trách nhiệm. Bà Svenja Schulze, Bộ trưởng Phát triển thuộc Đảng SPD, đang cầm quyền ở Đức, giải thích rằng nơi nào có tự do tôn giáo và tín ngưỡng, thì xã hội tại đó sống chung an bình hơn. Tôn giáo cũng có thể góp phần nhiều vào sự phát triển lâu bền. Phúc trình của chính phủ Đức nói rằng, mục tiêu bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới không thể đạt được, nếu không có những tác nhân từ các cộng đồng tôn giáo và hệ ý thức, vì những ảnh hưởng của họ trên sự phát triển chính trị và xã hội.
Tin Minnesota, Hoa Kỳ. Đức cha Barron không đồng ý với văn kiện đúc kết thượng hội đồng giám mục thứ 16. Đức cha Robert Barron, giám mục giáo phận Winona Rochester, bang Minnesota ở Mỹ, cho biết ngài thẳng thắn không đồng ý với đoạn tường trình đúc kết của thượng hội đồng giám mục thứ 16, nói rằng những tiến bộ trong các khoa học xã hội đòi hỏi một sự tiến hóa trong giáo huấn của giáo hội về luân lý liên quan đến tính dục của con người. Trong một bản suy tư công bố trong tuần lễ vừa qua, Đức cha Barron nói rằng, khẳng định của văn kiện đúc kết này hạ thấp truyền thống phong phú của suy tư luân lý trong giáo hội Công giáo, kể cả thần học về thân xác do Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai khai triển. Nói rằng, hệ thống thần học phong phú về triết học, xúc tích về thần học không có khả năng xử lý những vấn đề về tính dục con người là điều thật vô lý. Chúng ta hãy lấy ví dụ về đồng tính luyến ái. Sinh học tiến hóa, nhân chủng học và hóa học có thể cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc mới mẻ về nguyên nhân và khía cạnh thể lý của sự hấp dẫn đồng phái. Nhưng chúng sẽ không nói cho chúng ta biết về hành vi đồng tính luyến ái là đúng hay sai. Đề cập đến vấn đề này thuộc về một phương thức trình bày khác. Đức cha Barron ghi nhận rằng, trong các cuộc thảo luận tại thượng hội đồng giáo mục tháng 10 vừa qua, có một sự căng thẳng giữa tình yêu và sự thật, đặc biệt về vấn đề đi tới cộng đồng LGBT. Thực tế là mọi người tại thượng hội đồng giám mục đồng ý rằng, những người có đời sống tính dục ở ngoài quy luật phải được đối xử trong tình thương và tôn trọng. Thượng hội đồng có lý vì nhấn mạnh điểm mục vụ này. Nhưng nhiều tham dự viên cũng cảm thấy rằng chân lý giáo huấn của hội thánh về luân lý tính dục không bao giờ được phép gạt sang một bên. Trong số những người dựa vào lập luận như được nói đến trong tài liệu đúc kết của Thượng hội đồng giám mục để cổ võ sự chấp nhận đồng tính luyến ái, có giáo sư Thomas Soerding, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Ông phản đối lá thư của Đức học y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng vấn đề chấp nhận đồng tính luyến ái sẽ không được bàn tới trong cuộc thảo luận tới đây giữa các giám mục Đức và các bộ trưởng của tòa thánh. Ông nói, Thượng hội đồng giám mục đã tuyên bố giáo hội Công giáo với nhân loại học truyền thống chưa có mọi câu trả lời nhưng cần trao đổi với các khoa học nhân văn.
Tin Finner, Áo Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha lo âu về tình hình Âu Châu. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt lo âu về tình hình Âu Châu do chiến tranh Nga chống Ukraine tạo nên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Cat Press của Công giáo Áo, trong dịp viếng thăm nước này hôm 24 và 25 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher gọi cuộc chiến do Nga gây ra chống Ukraine là một sự xáo trộn. Trước khi Nga tấn công, không ai nghĩ sẽ có một cuộc chiến tranh lớn tại Âu Châu như thế. Vì vậy, nay Âu Châu cần tìm lại chính mình. Đứng trước nhiều cuộc khủng hoảng, dự phóng Âu Châu cần được xét lại và phục hồi sinh lực. Đức Giáo hoàng Francisco rất lo âu và quan tâm về tương lai của Âu Châu, và đồng thời Ngài tiếp tục phấn khởi về viễn tượng đã đưa tới việc thành lập một Âu Châu thống nhất trong hòa bình, được nâng đỡ nhờ sự cộng tác và tránh xung đột. Nhu cầu này cần được tái khẳng định. Đức Tổng giám mục Gallagher nói, Âu Châu đang cần hòa bình và liên đới. Giáo hội không phải chỉ nói về vấn đề này mà thôi, nhưng cũng phải làm chính. Ngày nay chúng ta đang cần những người xây dựng hòa bình hơn bao giờ hết. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng trả lời câu hỏi về con đường công nghị ở Đức và nói rằng con đường này gây lo âu trong các giáo hội tại các nước khác. Giáo hội tại Đức hiện rất tập trung vào dự án cải tổ giáo hội qua con đường công nghị. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục, những hiện tượng và thái độ khác nhau trong giáo hội là điều dễ hiểu và có thể biện minh được. Trong hiện tượng này, sự trao đổi với nhau là điều rất quan trọng. Tin Ukraine. Linh mục phụ trách Bắc Ái của Caritas nói rằng dân chúng Ukraine tiếp tục cần được giúp đỡ. Nếu không được hỗ trợ, dân chúng tại vùng Odessa của Ukraine sẽ không sống sót qua mùa đông này. Cha Piotr Rosochecki, người Ba Lan, phụ trách các hoạt động của tổ chức Bắc Ái Caritas Hy vọng của Ukraine ở vùng thành phố cảng Odessa, mạng Nam Ukraine, cho biết như trên giữa lúc chiến tranh tại Trung Đông đang đẩy lùi Ukraine ra khỏi các hoạt động trợ giúp của các nước. Vì thế, thách đố lớn nhất hiện nay của cơ quan Bắc Ái này vẫn là chuẩn bị cho mùa đông tới đây của thời chiến, nhất là trước hiện tượng Nga có thể tấn công ồ ạt vào các trung tâm điện lực và hệ thống sưởi của Ukraine, như đã xảy ra hồi năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Ba Lan của Đài Vatican, cha Rosochecki nói rằng mỗi tháng mang lại những thách đố mới. Hiện nay vẫn còn phải chiến đấu để giải quyết hậu quả của vụ lụt sau khi đập nước ở Nova Kachovka bị Nga phá sập, nhưng đồng thời vẫn phải tìm cách đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Trước khi mùa đông tới, chúng tôi đều phải nghĩ đến việc cung cấp hệ thống sưởi và áo ấm cho dân nghèo. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, chúng tôi tìm cách giúp đỡ củi và lò sưởi, áo ấm, giày mùa đông và những nhu cầu khác trong mùa đông. Ngoài ra, có nhu cầu giúp đỡ những người Ukraine, tuy gia cư của họ đã bị phá hủy vì chiến tranh hoặc vì lụt, nhưng nay họ dần dần hồi hương. Họ biết rằng nếu họ càng vắng mặt lâu thì sự tàn phá càng lớn hơn. Mỗi người đều muốn trở lại nơi cũ của họ. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là lúc nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của họ trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Theo cha Rosochecki, sự chú ý của dư luận đối với Ukraine đang dần dần suy giảm, và điều này có nghĩa là viện trợ nhân đạo cho Ukraine bị giảm bớt, trong khi nhu cầu tại đây vẫn ở mức độ cao. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, Ukraine không thể sống sót trong những tuần lễ tới đây, cả về mặt nhân đạo cũng như quân sự. Hiện thời, Ukraine lệ thuộc 100% vào Âu Châu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì chính Chúa đến giải thoát ta. Hãy mở lòng đón nhận hồng ân, Chúa sẽ đến cứu độ chân gian. Hãy tình thương đón chờ Chúa đến, loại đang ngóng trông. Hãy tỉnh thức với lòng trung tín, luôn sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay. Hãy thức tỉnh và cầu nguyện luôn, để đứng vững trước mặt con người. Hãy tìm về nẻo đường công chính, chính Chúa sẽ cứu độ ban nguồn sông mới. Hãy tình thương đón chờ Chúa đến, đấng cứu sinh nhân loại đang ngóng trông. Hãy tình thương với lòng trung tín, luôn sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay.
Thời gian gần đây, thế giới đang phải đối mặt rất nhiều với chiến tranh. Cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, giữa Ukraine với Nga, đã ngày càng trở nên căng thẳng không biết khi nào chấm dứt. Chúng ta hãy cùng hiệp với tác giả Thánh Bình 83. Để dâng lên Chúa lời nguyện xin hòa bình. Bởi vì Thánh Bình 83 là lời cầu nguyện và tâm tình của những người đang sống trong cảnh chiến tranh. Họ mong mỏi hòa bình, họ bộc lộ cảm xúc phẫn nộ, căm ghét những cuộc chiến phi nghĩa và lên án những kẻ hiếu chiến. Chắc hẳn đang lúc này đây, đối diện với những đau thương của những mất mát, những sinh ly từ biệt, những sợ hãi và thất vọng. Những người dân của các bên trong những vùng chiến tranh đang tha thiết cầu xin một phép màu từ trời cao để có thể làm ngưng tiếng súng trước những mất mát đau thương vẫn đang tiếp tục kéo dài. Có lẽ rất nhiều người đang than trách sự thinh lặng của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa nín lặng. Nơi Đức Giêsu, vui lời của Thiên Chúa đã đến thế gian. Sự thinh lặng vĩnh cửu đã phá vỡ. Trong niềm tin đó, chúng ta được mời gọi đừng thờ ơ hay câm lặng trước nỗi đau của tha nhân và ra tay trợ giúp anh chị em bằng nhiều phương thế. Vậy, hiệp với lời khẩn nài của tác giả Thánh Bình, chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện, xin Chúa thương trợ giúp. Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh, xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa. Hơn nữa, khi xưng mình là dân của Ngài, là kẻ Ngài bảo trợ, và xem kẻ thù của mình cũng là kẻ thù của Chúa, là kẻ ghét Ngài. Tác giả Thánh Bình mời gọi chúng ta cũng như các bên đang trong cuộc chiến phải trở nên hiền lành, yêu chuộng hòa bình, thực thi công lý, sống theo giao ước và bước đi trong đường lối thánh thiện của Thiên Chúa. Kìa kẻ thù Chúa ồn ào náo động, bọn ghét Ngài đang ngóc đầu lên. Chúng lập kế chống lại dân Ngài, bày mưu chống những kẻ Ngài bảo trợ. Hình ảnh dân Israel được miêu tả trong Thánh Bình 83 là đại diện của tất cả người dân vô tội của tất cả các nước đang trong cuộc chiến. Họ là những người yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. chúng ta tiếp tục hiệp với nỗi đau khổ của những nạn nhân, của tất cả các bên, để thưa với Chúa tình cảnh của họ trước những kẻ gây chiến, những kẻ không biết kính sợ Thiên Chúa, những nhà lãnh đạo kiêu ngạo vì ích kỷ, tham lam của mình, những con người với ý thức hệ hiếu chiến đã cổ suý những cuộc chiến đấu đưa đất nước đến cuộc đổ máu và tàn sát lẫn nhau. Chúng rằng, nào ta hãy diệt bọn chúng đi, để chúng không còn là một dân tộc nữa, và chẳng còn ai nhắc đến tên tuổi Israel. Chúng đồng lòng bày mưu lập kế, liên minh chống lại Ngài. Những tên này đã nói, ta hãy chiếm lãnh địa Thiên Chúa. Trong thánh vịnh này, Thiên Chúa chuẩn nhận những cảm xúc phẫn nộ của con người trước sự dữ. Ngài muốn lắng nghe tất cả những tâm tư sâu kín, những cảm xúc chân thật nhất của chúng ta. Tác giả thánh vịnh cũng dạy chúng ta không tự hành động theo cảm xúc và ước muốn riêng của mình, mà là trao vào tay Chúa quyền xét xử. Xin Ngài xử với chúng con như đã xử với dân Madian, với hai tên Sisera và Javin tại khe suối Kishon. Khi cầu nguyện như thế, tác giả thánh vịnh dạy chúng ta không nhắm xin cho kẻ thù bị tiêu diệt, mà xin cho sự dữ, sự gian ác, sự hiếu chiến nơi cõi lòng họ tan biến đi. Cho dẫu phải đối diện với đau thương, trái tim của tác giả thánh vịnh vẫn mạnh mẽ, bao dung và tràn đầy yêu thương để cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Ông cầu xin Chúa xử phạt và làm cho kẻ thù phải xấu hổ, phải hoảng sợ để dọa dẫm họ, hầu họ có thể biết hoán cải, tìm kiếm Thiên Chúa, tôn trọng chủ quyền dân tộc, yêu chuộng hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Cùng với lời cầu nguyện của tác giả thánh vịnh và của hội thánh, chúng ta cùng cầu xin cho mọi nước biết kính sợ Chúa, để tiếng súng đạn không còn vang vọng trên cõi đất, cũng không còn phải đổ máu tại bất cứ nơi đâu, nhất là tại Israel và Palestine, Ukraine và Nga nữa. Xin Ngài cho nổi cơn giông tố đuổi chúng đi, cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ. Xin cho chúng phải bẻ mặt ê chề, để chúng kiếm tìm danh Ngài, lạy Chúa. Xin cho chúng phải muôn đời nhức nhơ hoảng sợ, phải xấu hổ diệt vong, để chúng nhận biết rằng, chỉ có Ngài mang danh Đức Chúa, đấng tối cao trên khắp địa cầu. Lạy Chúa đã cho Đức Kitô dẹp tan quyền lực của những ai tích lòng thù oán kiêu căng. Xin bắt các địch thù của giáo hội có ngày phải tìm về với Chúa. Xin bẻ gãy mưu đồ của những kẻ liên minh chống lại Chúa. Ước gì một ngày kia, họ biết nhìn nhận Chúa là đấng đáng tôn thờ. Amen.
Hãy tình thương đón chờ Chúa đến, đấng cứu tinh nhân loại đang ngóng trông. Hãy tình thương với lòng trung tín, luôn sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay. Chúa đất trời một lòng từ bi, người cứu thoát những người yếu đau, hãy ngọt lòng cho người tự tươi, sống bắt ai tiết độ khiêm nhường vị tha. Hãy tình thương đón chờ Chúa đến, đấng cứu tinh nhân loại đang ngóng trông. Hãy tình thương với lòng trung tín, luôn sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay. Hãy tình thương đón chờ Chúa đến, đấng cứu tinh nhân loại đang ngóng trông.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.